Thiện thì có quả báo thiện, nghiệp ác có quả báo ác. Nhưng sáng mình nghe thì nghiệp thực sự ra trên phương diện là ngoài cái thiện ác khổ sướng, trên phương diện gọi là hiện hữu của các pháp thì nó đều từ nơi nghiệp hết. Lại chút đại khái như ngày mai nó có là do cái nghiệp của ngày hôm nay. Vậy ngày mai nó có như thế nào là nó do cái nghiệp của ngày hôm nay. Thành ra phải nói điều là về sau này Phật giáo mê quy về duy tâm, quy về nhiều ý nghĩa. Đầu tiên nhất là pháp của Thanh Văn là quy về các pháp, tức là như thế nào bây giờ. Thường thường á, thì mình nghĩ rằng là ngày mai là một cái gì nó có sẵn, nó như cái khuôn vậy đó. Đúng là khuôn, nó như cái khuôn. Ở trong đó mình mới muốn đề chữ gì, đề chữ Việt vô cái nó thành khuôn Việt. Em đề chữ Đức vô nó thành khuôn Đức. Ý nghĩ ngày mai nó như là một cái đã có rồi, nó như là một cái có sẵn rồi. Rồi bây giờ là cái ngày mai nó chỉ diễn nó thôi. Đây là cái điểm khó lắm, khó nhận xét lắm. Nhìn theo đạo Phật nó ngày mai là một cái trống không, hư không, hư vô không có gì hết đó. Mà do bởi vì cái ngày hôm nay này nó không có ngừng, thành ra cái ngày mai nó có. Ngày hôm nay nó không có dứt, nó không có ngừng, cho nên ngày mai nó có. Còn hoàn toàn cái ngày mai nó không có gì hết đó. Nó tùy thuộc cái ngày hôm nay. Thì cái nhìn của đạo Phật khác cái nhìn của thế tục như vậy. Thế tục cho là ngày mai nó có, nó không có tùy thuộc cái ngày hôm nay. Nếu ngày mai mình thức dậy, từ hôm nay mình đi ngủ, đi ngủ nó mới có thức. Mình nói mình là tu sĩ, cho nên thức dậy có tụng công phu quyền, thì ngày mai nó thành là cái ngày công phu quyền. Ngày mai của một cái người đi làm, người ta đi làm, người ta đi ngủ, thức dậy là để đi làm, ngủ là để thức dậy đi làm, cho nên cái ngày mai của người ta là cái ngày mai đi làm, cái ngày mai của mình là công phu quyền. Cái ngày mai á, nó không có ngoài cái công phu khuya mà nó không có ngoài cái đi làm. Nhưng mà mình tụng công phu khuya, cái người kia đi làm, cái người đi làm, cái người tụng công phu khuya đều nghĩ rằng ngày mai nó là một cái nó có thật, nó ở ngoài cái công phu khuya và nó ở ngoài cái đi làm. Nhưng trí giác của Đức Phật cho mình hay là cái ngày mai như vậy nó không có có. Mình không có tìm ra được một cái ngày mai như thế. Đó. Mà cái ngày mai nó tùy nghiệp của mỗi người. Nghiệp của tu sĩ thì ngày mai nó là công phu khuya. Nghiệp của người cư sĩ thì ngày mai nó là đi làm. Nếu hôm nay mình dạy, sáng mai mình dạy, mà hôm nay mình có một chuyện gì á, ví dụ mình phải bị thức khuya quá, rồi nó mệt mỏi, nó đủ thứ đó chẳng hạn vậy, ví dụ chùa rột này nọ, rồi lo làm lo chết lo gì cái mệt cái đến 3-4 giờ sáng mới đi ngủ, thì đó là cái nhân duyên, cho nên ngày mai nó không có công phu khuya, mà nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái nằm ngủ để cho nó khỏe. Thành ra cái ngày mai nó là do cái nhân của hôm nay. Ngày mai mà có thật thì công phu kia sẽ là có thật. Thì mình có mệt suốt đêm, ngày mai nó cũng có công phu kia. Nhưng ngày mai nó chỉ tùy thuộc cái nhân của hôm nay, của mỗi người, tùy thuộc cái nghiệp nhân của mỗi người mà nó sẽ diễn ra một cách khác nhau. Đó. Nó ngoài ra nó có một cái gì nữa? Có một cái là nó có quả đất quay, nó có mặt trăng, mặt trời, quả đất quay tròn như vậy. Đó. Nhờ quả đất quay tròn cộng với tất cả cái nghiệp của mình, nó có được một cái ngày mai để làm cái gì. Chứ quả đất ngưng lại, nó không có ngày mai nữa. Mình ngưng hết hoạt động của mình lại, nó cũng có ngày mai nữa. Tất cả loài hữu tình mà chấm dứt hoạt động hết thì nó không có ngày mai nữa. Và chấm dứt hoạt động hết là như thế nào để cho mình hiểu Phật Pháp ạ? Mình phải biết cái Phật Pháp là nhận xét rất là tại trí giác của Phật, nhận xét rất sâu rất kỹ. Mình có rất nhiều hoạt động của thân khẩu ý. Miệng mình không nói nữa, ngày mai không ai nói nữa, gọi là tịnh khẩu. Nhưng mình còn hoạt động của thân. Nếu thân không hoạt động nữa thì nó thành là chết. Mà cho dù thân không hoạt động nữa bằng cách là mình ngồi yên, mình chưa nói đến chữ chết, nhưng mà thân không hoạt động nghĩa ngồi yên một chỗ, thì nó còn ý hoạt động. Thì nếu thân khẩu không hoạt động thì cái ngày mai nó thuộc về ý. Đó. Nếu mà khẩu ý không hoạt động thì cái ngày mai nó thuộc về thân. Nếu mà cả thân khẩu ý không hoạt động thì cái ngày mai nó không có. Thế ra tất cả những cái có nó từ nghiệp mà ra. Nếu con người của mình nghĩ một cách đơn giản là tất cả mọi cái nó có hết, nó có sẵn, nó thường có hết như vậy. Thành ra chính vì vậy mà mình cảm thấy như là cái cuộc sống của mình như là một cái con người, nó có những cái gì của nó, rồi nó nhảy vào trong một cái sự sống. Sự sống nó có sẵn, nó có thời gian, nó có không gian sẵn đó. Nhưng mà đối với Đạo Phật, tất cả nó hợp lại với nhau mà nó thành ra như vậy. Chứ nó không phải có như mình nghĩ. Về sau này thì Đức Phật mới, đầu tiên Đức Phật mới thuyết rằng là tất cả những cái mà để nó làm thành cái có đó, thì đó, nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó là mắt, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tất cả những cái đó, rồi nó có tất cả những cái hoạt động ở bên trong của nó, thuộc về tâm, tâm sở. Nó có tất cả những cái mà đồng loại, tất cả những cái pháp đó, nó phối hợp. Trong sắc là nó có cái quả địa cầu quay, nó có mặt trăng, mặt trời, và nó có thân mình. À, vậy Đức Phật mới gom hết các pháp nó lại như vậy. À, các pháp như vậy nó duyên khởi vào nhau mà nó làm ra. Nhưng mà trong đó thì mình phải nói là có cái gì chính chứ, lấy cái gì làm chính đây? Một cái có, một cái lớp học nó có đó, do nhiều người học sinh cộng thầy, cộng với bàn ghế, cộng với thời gian buổi tối, buổi chiều, buổi trưa gì đó, cộng với những cái đó, cộng với cái tâm ý của mình muốn thì thực ra là cái lớp học lấy cái gì là chính. Cũng như là bây giờ mình nói nấu cơm, gạo không thôi cũng thành cơm, nước không cũng thành cơm, lửa cũng thành cơm, nồi không thôi cũng thành cơm, tất cả phải phối hợp lại mới thành cơm. Nhưng cái nào là chính đây? Đó, thì mình biết rằng là đó, mình nhận xét như vậy thì mình thấy rằng là đang nói rằng là cơm thì dĩ nhiên cái nhân chính của cơm nó là gạo. Còn tất cả những cái phụ, nước, lửa, nồi, người nấu cái này nọ là những cái phụ. Nhưng mà mình nhớ một điều, phụ với chính nó không phải là cái phụ nó là cái không cần. Ví dụ bây giờ nồi mà không có là chết, nồi không có là không có nấu được. Mà không phải là vì không có một cái mà nó không thành cơm mà mình nghĩ là cái đó chính. Nồi không có nấu cơm được, không phải vì vậy là nồi là chính, mà gạo vẫn là chính. Thành ra mình phải biết cái nhận xét như vậy đó. Cái nhận xét vậy thì trong cái cuộc sống con người ta đó, thì con người là chính, con người hoạt động, con người muốn. Cái gì nó xuất phát từ ý muốn, nó hoạt động thì cái đó nó chính. Con người muốn học, con người tạo dựng lớp học, tích tập nhân duyên lại để làm thành cái lớp học, và con người hoạt động học. Thì trước hết mình nói là con người là chính. Con người là gồm là cái gì? Con người là có cái thân, có khẩu, có ý, hay là nói có thân, có tâm. Thân tâm thì cái nào chính? Học là để gì? Để biết, biết nó thuộc về tâm. Thế cho nên tâm chính. Rồi nói chung là biết để làm gì? Nếu mình cứ hỏi đến cùng ấy, thì nó sẽ ra cái là con người ta muốn tìm tâm, tâm thức nó muốn tìm một cái an lạc, nó muốn tránh đi cái khổ. Chính vì vậy cho nên rốt cuộc ra trên phương diện mà mình muốn tìm ra một cái nhân duyên khởi nó nhiều lắm. Bất cứ một cái pháp nào nó cũng do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên nó hợp lại mới thành. Bây giờ mình muốn tìm một cái chứng nhân ở trong đó, cái hạt nhân chính ở trong đó, đó. Thì trong đạo Phật dạy cho mình là thứ nhất đó, là tâm thức. Mà tại sao tâm thức đó, nó lại được chọn là cái nhân chính? Bởi vì tâm thức đó, nó mới phát sinh ra hoạt động, bởi vì nó có ý muốn. Mà tại sao nó có ý muốn? Bởi vì đó, nó muốn, tức là nó muốn được vui, được lạc, nó muốn né đi cái khổ. Đấy, cho nên Đức Phật mới nói khổ, mới nói lạc là vậy. Nếu không nói cái pháp đó, mình không biết thế nào là chính hết. Thành ra mình mở ra một cái lớp học, học xong để làm gì? Để tất cả cùng điên hết. Thế thì cái đó nó không còn là một cái ý nghĩa gì nữa hết. Và nó không cần thiết nữa. Nên là thí dụ vậy, học xong mình thành công, mình có kiến thức đúng và mình có những cái hiểu biết đúng này nó. Và cái đúng đó nó giúp cho mình sao? Nó giúp cho mình đỡ sai lầm, đỡ sai lầm thì nó đỡ bị nhiều cái khổ. Thành ra chính như vậy mà Đức Phật nói, nếu mà không phải là cái mục tiêu sướng khổ á, thì thực ra con người ta không có biết rõ là người ta sống để làm gì hết. Cho nên vì có cái sướng khổ á, cho nên người ta biết rõ, người ta sống để tìm cái sướng, tránh cái khổ. Mà do đó cho nên á, nó mới từ đó nó mới thành ra là một cái tiêu chuẩn để mình phê phán hành động đúng sai. Đó. Bây giờ mình tu cái lắm mà mình bảo tu sai. Mà tu sai là như thế nào? Bây giờ mình bảo chứ không đúng Phật nói, đâu có sao. Không đúng Phật nói thì tại sao không đúng Phật nói là lại là sai? Tại vì nếu không đúng theo Phật nói thì sẽ bị khổ quả. Kết quả là khổ. Chẳng hạn như vậy. Thành ra chính vì vậy mà mới phải nghe Phật. Mới phải tu đúng Phật. Thành ra đúng sai nó cũng dựa vào sướng khổ mà nó lập. Mà sướng khổ hiểu biết rồi nhận ra được là sướng là khổ, nó đều là năng lực của tâm, nó đều là tính chất của tâm. Thế cho nên về sau này đạo Phật mới nói, nó phát xuất ra cái hoạt động là cũng từ tâm, rồi hoạt động điều khiển cái hoạt động đó là cũng nơi tâm, rồi đạt đến cái kết quả đó, mà thấy được đây là kết quả, biết được đây là kết quả và hưởng cái kết quả đó cũng là tâm. Cho nên rốt cuộc là nó quy về tâm như vậy. Và tâm là một cái pháp chính ở trong duyên khởi. Duyên khởi rất nhiều, nhưng mà tâm. Bây giờ mình có nấu cơm đi chăng nữa, cơm không thành, cơm không có than, gạo không có than, nước không than, mà nồi cũng có than thở. Nhưng cái tâm mà muốn ăn cơm nó than. Thành ra thực sự ra là tất cả nó quy về tâm, tất cả nó cho tâm. Tâm nó chính là con người mình, nó chính là sự sống mình, kêu là hữu tình. Thì chính ở điểm đó mà mình mới thấy rằng là đạo Phật đặt nặng về tâm. Và mình đã nghe buổi sáng đây là tất cả cái sự có của con người ấy, nó là do nhân mà nó mới có cái có đó là quả. Và tất cả những cái nhân đó, nó rất là phức tạp. Nhưng đấy mình nghe ngày mai nó có là do tất cả hoạt động thân khẩu ý của mình, rồi đến của mặt đất, rồi của này nọ này nữa hết. Nhưng mà trong đó nó cái chính là cái nào? Chính là tâm. Mình muốn có ngày mai, không phải cái mặt đất nó muốn có ngày mai. À, cũng không phải là cái giường, cái ghế này nó đòi hỏi phải có ngày mai. Mà mình muốn có ngày mai. Và mình lập nên cái ngày mai đó để làm cái gì? Đó. Ngày mai tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ kia, tôi sẽ tụng kinh, tôi sẽ này nọ. Mà cái mình đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái sự biết, cái sự cảm nhận, hiểu biết, nó thuộc về tâm. Cái mình đó nó không chỉ cho con mắt, nó không chỉ cho tóc, nó không chỉ cho da, nó không chỉ cho xương. Nó chỉ cho cái tâm hiểu biết của mình ấy. Cái đó nó muốn, cái đó nó sắp xếp như vậy, cái đó nó gọi tên cái thời gian đó là ngày mai. Thành ra chính vì vậy mà đó, tâm rất quan trọng trong đạo Phật. Tâm muốn và tâm biết khổ biết sướng. Và bao giờ tâm muốn mà tâm được như ý thì tâm sướng, và tâm không được như ý muốn thì tâm khổ. Thành ra như vậy đó, là mình biết rằng là cái tâm nó rất quan trọng. Đó mà mình biết là giác ngộ cũng từ tâm khởi, phiền não cũng từ tâm khởi, từ tâm hết. Bây giờ đó thì từ đó nghe theo cái lý lẽ đó, bây giờ mình nghe thì triệt ngộ thiền sư dạy chúng ở trong triệt ngộ thiền sư ngữ lục. Triệt ngộ thiền sư sinh vào thế kỷ thứ 18 là 1741, ngài thụy tịch năm 1810. Triệt ngộ thiền sư sinh vậy vào thời nhà Thanh, thuộc dòng Lâm Tế. Nhưng ngày này Hoằng Dương Tịnh Độ rất mạnh, có biệt hiệu là Mộng Đông Thiền Sư. Thường gọi ngài còn có tên là Tế Tỉnh. Bây giờ mình nghe ngài dạy: nhất thiết pháp môn dĩ mình tầm vì yếu. Trước hết nói hết tất cả các pháp môn, tất cả pháp môn trong đạo Phật, thì lấy cái gì là cái trọng yếu? Yếu là cái quan trọng nhất có thể nói. Thì lấy cái chỗ minh tâm. Minh là rõ ràng, sáng suốt, hiểu rõ. Tâm là tâm này. Nhưng nếu mà nói theo thiền tông á, có câu là minh tâm kiến tính. Thì cái chữ minh đó nó có nghĩa là rõ ràng, sáng suốt theo cái tâm suy luận phân biệt, mà rõ ràng sáng suốt theo cái chỗ là trực ngộ, đốn ngộ, thấy là tâm, rõ về tâm, thì đó gọi là minh tâm kiến tính, kiến tánh. Thành ra ở đây bởi vì ngài là thiền sư cho nên vào nói đầu tiên là tất cả các pháp môn đó, thì quan trọng nhất là minh tâm. Đó là bởi vì thiền tông muốn trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhất thiết hành môn dĩ tịnh tâm vi yếu. Còn tất cả các hành môn thì lấy cái gì quan trọng nhất? Lấy cái chỗ tịnh tâm là chỗ quan trọng nhất. Ở đây triệt ngộ thiền sư phân ra làm pháp môn và hành môn. Pháp là theo lý, mình biết hành là thực hành, tức là trên lý thì tâm là nhất. Về phương diện thực hành thì là tịnh tâm. Một cái là lý là minh tâm, một cái là thực hành thì tịnh tâm. Tức là nếu mà mình hiểu rõ là nhất thiết duy tâm tạng thì đó cũng là một cái lý lẽ của minh tâm. Tức là mình rõ là thực ra mình tu là tu tâm, tu giác là tâm giác, tất cả nó quy về tâm, nó không đi ra ngoài. Đó. Thì đó cũng là một cái ý nghĩa chuẩn bị về lý là minh tâm. Tại vì khi mình cái lý nó rõ như vậy thì đến cái phần thực hành thì mình mới dựa trên cái lý đó. Thì tu không phải là tu nơi cái sự, tu nơi cái tâm. Thế cho nên khi mà hiểu như vậy, giờ mình nói thêm, nên khi mình tụng kinh á, thì nó không có nằm ở cái chỗ là tụng lớn, tụng nhỏ, tụng nhiều, tụng ít. Mà thực ra là mình phải quan sát cái tâm của mình. Thì đó nó thuộc về hành môn. Thì trên phương diện pháp môn nó đã đưa ra rằng là tâm quan trọng nhất mà phải rõ về tâm. Thế bây giờ thực hành á, thì như thế nào? Thì tất cả hành môn á, thì tịnh tâm là nhất. Bây giờ tịnh tâm là như thế nào? Này nói tiếp này, nhiên tắc minh tâm chi yếu, vô như niệm Phật. Tuy nhiên, cái điều quan trọng trong cái ý nghĩa minh tâm á, thì không gì bằng niệm Phật, tức Phật, niệm Phật. Nhớ Phật, ức Phật, niệm Phật, niệm Phật. Niệm cũng là nhớ, ức cũng là nhớ. Hiện tiền đương lai. Thì hiện tiền hoặc là trong tương lai, tất định kiến Phật. Thì chắc chắn là thấy Phật, bất giả phương tiện, không cần phải mượn phương tiện nào hết. Mà không cần mượn phương tiện nào hết, tự đắc tâm khai thì mình sẽ tự đắc được cái chỗ tâm khai, tâm mình mở ra, thấy rõ được tâm. Thì có nghĩa là bây giờ nói về cái mặt pháp môn minh tâm thì Ngài nói là quan trọng của cái minh tâm á, là niệm Phật, là nhớ Phật, niệm Phật. Thì trong hiện tiền hoặc là trong tương lai chắc chắn mình sẽ được gặp Phật. Thì gặp Phật rồi thì không cần phải phương tiện gì hết, tự nhiên mình đắc được tâm khai, tức là tâm mình đốn ngộ, tâm mình hiện rõ ra, thấy được tâm. Như thử niệm Phật phi minh tâm chi yếu hổ. Đến đây là câu kết luận. Thì nếu như thế thì cái niệm Phật nó không phải là điều cái trọng yếu nhất, cái điều quan yếu nhất trong cái việc minh tâm hay sao? Đây là nói về pháp môn. Đây là pháp môn thuộc về lý. Thì quan sát theo lý thì mình cũng thấy là không cái gì bằng cái tâm nó niệm Phật. Bởi vì khi mình niệm Phật thì mình sẽ gặp Phật trong hiện tại hay tương lai. Mà gặp Phật thì tự nhiên là tâm tâm sáng tỏ, tức là tâm khai. Cho nên cái niệm Phật nó trở nên quan trọng nhất ở trong các pháp môn minh tâm. Tóm lại, tất cả các pháp môn minh tâm là quan trọng nhất. Rồi về vấn đề mà minh tâm đó thì theo lý thì gặp Phật một cái là tự nhiên sẽ minh tâm. Cho nên cái mà muốn gặp Phật thì phải niệm Phật. Cho nên niệm Phật quan trọng. Niệm Phật trở thành quan trọng nhất về việc minh tâm. Bây giờ lại nữa, phục thứ tịnh tâm chi yếu. Bây giờ nói đến tịnh tâm thì nói về minh tâm rồi, bây giờ nói cái quan trọng nhất trong vấn đề tịnh tâm cũng không cái gì bằng niệm Phật, diệt vô như niệm Phật. Nói nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng ưng niệm niệm Phật. Tức là cứ một niệm tương ưng là một niệm Phật. Tức là có một cái niệm Phật nó tương ưng với một niệm tâm. Thì niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật thì sẽ có niệm niệm Phật nó tương ưng với niệm niệm của mình. Mỗi một niệm tâm của mình thì là mình niệm Phật. Thì là mình có một niệm Phật tương ưng với một niệm tâm. Bây giờ nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ có rất nhiều cái niệm Phật nó tương ưng với nhiều cái niệm tâm. Như thế nó giống như gì? Thanh châu hạ ư trược thủy. Giống như là một cái hạt ngọc trong, bỏ vào trong cái nước đục. Trược thủy bất đắc, bất thành. Thì cái nước đục đó không thể nào mà lại không trong hết. Phật hiệu là cái danh hiệu Phật đầu ư loạn tâm, cho vào trong cái tâm loạn. Loạn tâm bất đắc, bất Phật. Thì cái loạn tâm đó không cách gì mà không là Phật hết. Tức là chính cái tâm loạn đó, nó là Phật. Người kết luận như thử, nếu như thế, niệm Phật phi tịnh tâm chi yếu hổ. Niệm Phật không phải là cái điều quan yếu nhất trong vấn đề tịnh tâm hay sao? Tức là cả pháp môn, hành môn, niệm Phật là quan trọng nhất. Kết luận là vậy. Nhất cú Phật hiệu. Bây giờ người nói tiếp ạ. Một câu Phật hiệu, câu nhiếp ngộ tu lưỡng môn chi yếu. Lại nhiếp luôn cả, nghĩa là nhiếp luôn cả hai cái quan trọng về ngộ và tu, hai cái pháp môn đó. Có ngộ và tu. Tức là ngộ là hiểu ra chân lý, thấy ra chân lý giống như kiến đạo. Tu là thuộc về tu đạo. Thấy ra chân lý rồi mới tu tập để diệt trừ phiền não. Đó là ngộ và tu, hai môn. Thì cái quan trọng của hai cái môn này đều nhiếp vào trong một câu niệm Phật, câu Phật hiệu. Để nói, cử ngộ tắc tín tại kỳ trung, cử tu tắc chứng tại kỳ trung. Nói đến ngộ thì tín là ở trong đó, nói đến tu là chứng ở trong đó. Tín giải tu chứng cầu nhiếp. Thì câu niệm Phật đó, tín hiểu. Tín giải có nghĩa là tín dứt khoát, tín rõ ràng, tín không nghi. Và tu chứng đều định nhiếp vào trong đó. Đại tiểu chư thừa nhất thiết chư kinh chi yếu, khánh vô bất tận. Ngoài ra nữa thì tất cả những cái điều trọng yếu của các kinh điển đại thừa, tiểu thừa, không gì mà không nhiếp tận. Ngày kết luận, nhiên tắc. Thế nên như vậy, nhất cú Di Đà, thì trí yếu trí đạo hổ. Một câu Di Đà không phải là cái đạo trí yếu hay sao? Là cái đạo mà quan trọng nhất hay sao? Đây là bài thi chúng, dạy cho chúng mở đầu. Đoạn mở đầu như vậy. Thế là mở đầu vào, tóm lại nói là Ngài phân ra là có pháp môn và hành môn. Pháp là các phương pháp, khi đem các phương pháp đó ra để áp dụng, để làm thì gọi là hành. Pháp môn và hành môn. Thì Ngài giải thích pháp môn, hành môn gì thì niệm Phật cũng là hơn hết. Sau đó thì kết luận niệm Phật á, cái một cái danh hiệu Phật đó, nó lại gồm luôn cả chứng, ngộ và tu nữa. Theo Ngài á, thì muốn ngộ phải tín, muốn tu thì phải muốn tu á thì chứng. Tức hoặc nói là ngộ nằm nơi tín, tu nằm nơi chứng. Tín giải tu chứng gì thì thực ra đều có ở trong các danh hiệu Phật. Tín là tín Phật, chứng là chứng Phật. Ý như vậy. Và đại tiểu thì tất cả chư kinh gì thì cũng thành Phật, cũng tin Phật và cũng thành Phật thì nó mới thành ra là kinh. Tại ra tất cả đều nhiếp trong một câu A Di Đà. Cho nên A Di Đà đó là cái con đường trí yếu. Giờ Ngài mới nói tiếp về tâm. Ngô nhân hiền tiền nhất niệm chi tâm. Tức là tâm của chúng ta nó như thế nào mà trong đạo Phật thường nói nhất niệm, niệm, niệm. Bởi vì đối với đạo Phật, tâm của mình á, nó không phải là một cái gì nó kéo dài và nó là một, mà nó từng niệm sinh diệt, từng niệm sinh diệt nó nối nhau. Do cái sự nối tiếp nhau, liên tục nối tiếp nhau, vô gián đoạn, vô gián nối tiếp nhau á, mà nó thành ra như là có một cái tâm dài. Thành ra trong đạo Phật thường nói là tâm, nhưng mà muốn nói về cái hoạt động của tâm thì thường nói là nhất niệm chi tâm, tức là cái tâm đó mà ngay trong một niệm. Nếu cái mỗi một cái niệm của nó là A thì cái tâm nó thành A, mỗi một cái niệm của nó là B thì cái tâm nó thành B. Thành ra giờ đó thì Ngài bắt đầu nói về về tâm là hiện tiền, tức là hiện giờ mình nó đang, cái tâm của mình đang có, gọi là hiện tiền, tức là nó đang là ở đây này, nó đang có mặt ở đây, đó gọi là hiện tiền. Hiện tiền cái tâm đó của mình ấy, mỗi một niệm của nó gọi là nhất niệm chi tâm, tâm trong vòng một niệm, toàn chân thành vọng. Thực ra nó hoàn toàn là chân thật nhưng nó lại thành vọng, mỗi một niệm thành vọng, hoàn toàn nó là vọng mà thực ra nó hoàn toàn là chân. Nhưng mà trong lúc nó đó, trong lúc nó vọng á, thì toàn vọng nó tức chân, thì dù là nó là hoàn toàn nó là vọng nhưng nó lại chính là chân. Thì đây là cái chỗ khó của tâm. Tâm mình vọng nhưng vẫn là chân, mà chân nó mà lại thành vọng. Trung nhật bất biến, suốt ngày nó không có biến đổi. Trung nhật tùy duyên nhưng suốt ngày nó lại tùy theo duyên. Cái này mình cảm thấy khó. Nhưng mình phải thường quán cái thí dụ của tấm gương á. Tấm gương á, hay là một cái màn ảnh, cái một cái màn ảnh nó hiện lên một cái phim cine đó. Thì nếu không có cái màn ảnh, không có cái tấm gương thì hình ảnh nó không có hiện lên. Hình ảnh nó dựa vào cái chất sáng của gương, nó dựa vào cái gọi là chất trắng của màn ảnh đó, trong trắng của cái màn ảnh nó hiện lên tất cả hình, nó hiện lên như vậy và nó hiện lên, nó chuyển biến, nó hoạt động, nó sống động. Nhưng mà cái chất mà nó dựa vào nó để nó hiện lên, để nó có hình như vậy, cái chất đó là cái chất màn ảnh, cái chất gương đó, nó không động, suốt ngày nó không thay đổi đó. Mà suốt ngày nó tùy duyên. Cái màn ảnh, cái tấm gương nó không thay đổi nhưng không có nghĩa là nó không hiện hình gì hết. Nó không thay đổi ở trong cái trạng thái là hình nào nó hiện lên hình đó, và nó thay đổi mau lẹ theo cái hình ảnh, nó đáp ứng rất mau lẹ, chứ không phải không thay đổi có nghĩa là ù lì chết cứng. Đó là cái khó ở chỗ cái tính chất của tâm nó khó như vậy. Mà chính trong cái chỗ đó đó, chính trong cái chỗ đó nó mà nó luôn luôn không thay đổi, cho nên nó là toàn luôn luôn, lúc nào cũng không thay đổi, cho nên nó là toàn chân, mà lại tùy duyên như vậy á, cho nên tức vọng thành vọng. Mà dù cái lúc mà nó hiện lên bao nhiêu hình ảnh như vậy á, tức là nó tùy duyên như thế đó, nhưng mà nó vẫn không biến đổi, tức là nó toàn, lúc đó nó toàn toàn là những hình ảnh, nhưng mà nó vẫn là nó, tức là toàn vọng nhưng mà tức chân. Đó là cái lý mà của tâm mà nó rất khó, tại vì mình quen cái nghĩa là A là một, không là một thì là hai, hay là B, không là A thì là B, không B thì A, nên nó không phải như vậy, mà nó mới thành ra cái thế giới này, và nó mới có đau khổ, nó mới có giải thoát. Đức Phật lúc đầu là Thái tử, Nếu không xuất ra thành đạo, giác ngộ, thì Đức Phật phải chịu sinh lão bệnh tử khổ. Đức Phật xuất ra thành đạo, Đức Phật đắc niết bàn, giải thoát sinh lão bệnh tử. Mà cái chịu sinh lão bệnh tử đó là cái gì? Mà cái đắc giác ngộ chứng niết bàn đó là cái gì? Là cái tâm của Phật. Là cái bản tâm của Phật đó, nếu mà nó là vọng thì nó không có chứng giác ngộ được. Nếu nó là giác thì nó không có khởi vọng. Thành ra nó tâm, mà tâm Phật đó, đó là tất cả tâm của chúng sinh, của chúng ta mỗi người đều giống như nhau, đều một nguyên lý như vậy. Nên trong đạo Phật sau này, nhất là các tổ Trung Hoa luận về tâm, quy hết về tâm mà luận. Tại vì tu là tu tâm, mà học cái gì thì cũng để thanh tịnh tâm, để tâm nó được giải thoát như vậy. Cho nên nếu bản chất của tâm ấy, mà nó không có những tính chất giải thoát thì nó vô ích mà thôi. Bây giờ mình ấy nhìn lại thì mình mới thấy là bây giờ mình chứ tôi tu đây, mình tu cái gì, mình hành động cái gì, vậy mình vào vậy đó. Để làm cái gì đi chăng nữa cũng để sao mà cho cái tâm mình nó không có phiền não nữa. Vậy thôi. Đó. Mà nếu mà những cái việc làm mình làm đó, mình làm với những cái sự vật xung quanh đó, nó quyết định đó, nó là cái chính nó quyết định đó, thì mình làm thì nó phải xong chứ. Bây giờ mình nói ví dụ như cái mạn đà la đó là cái quyết định cho mình đó. Mạn đà la là một cái quyết định cho mình an lạc, quyết định cho mình giải thoát đó. Thì mình làm mạn đà la xong là mình an lạc giải thoát à? Nhưng mà không, cái an lạc giải thoát nó nằm trong tâm. Mà tâm có cái tính chất giải thoát không? Nếu tâm không có cái mặt giải thoát đó, thì mình làm 1 triệu, 1 tỷ vô lượng mạn đà la nó cũng vô ích. Đấy ra, tại vì nó quy hết về tâm. Mình làm cái gì, cái kết quả, cái hành động, bao giờ cái việc làm nó cũng xuất phát từ tâm ra, và cái kết quả nó cũng quy về tâm. Đó, mình biết như vậy. Thành ra những cái mình làm nó chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà nếu bây giờ cái tâm mình mà nó không có cái tính chất giác ngộ thì mình làm chi? Thành ra cho dù mình có dùng bao nhiêu cái ngoại vật đó, làm phương tiện đó, để tu tập chăng nữa, thì cái quan trọng nhất nó vẫn ở trong tâm. Mà nếu một ai á, mà đã thấy ra cái tâm, giác ngộ nơi cái tâm, người đó không cần phải làm những cái chuyện bên ngoài nữa. Đấy. Tức là người đó đạt đến cứu cánh rồi. Tất cả những cái gì bên ngoài nó chỉ là phương tiện thôi. Thế ra chính điều đó là cho mình biết ở đây mới phân tích tâm là như vậy á. Mà nếu mình phải tin rằng là tâm mình á, có tính chất giác ngộ, mình phải thấy ra cái bản chất của tâm nó như thế nào, thì lúc đó nó, mình tu á, nó mới có thể gọi là trúng hướng. Thì ra như vậy, cái nghĩa là vậy. Nhưng mà này, triệt mục này sẽ phân tích tiếp về vấn đề đó. Nói cho mình trước là một niệm tâm của mình thôi đó. Bởi vì tâm nó là nhiều niệm. Sau cái khi mà mình bắt đầu khởi lên suy nghĩ đó, là nó đã được thành lập liên tục qua nhiều niệm như lắm rồi. Bây giờ thí dụ như mình mới nhìn thấy cái vật này một cái, ngay khi mà vừa tiếp xúc một cái, đó là cái niệm thứ nhất, cái niệm tâm thứ nhất, nó không có sự biết cái gì hết. Đấy, khi mà mình ô cái mắt kính, thế mình nói được một câu như vậy là nó đã qua rất nhiều niệm tâm, mỗi niệm tâm như vậy, trong mỗi cái niệm tâm đó thì nó khơi dậy ở trong nó và ở ngoài, nó khơi dậy tất cả những cái mà nó đã được dạy cho từ nhỏ. Thì sau này ấy, thì duy thức nói là tạng thức là vậy, mấy cái đó nó giữ ở đâu, nó chứa ở đâu. Hồi nhỏ mình là đứa nhỏ, mình cầm này mình biết gì hết, và mẹ nó nói mắt kính của má không có được cầm vô, ông bố và mắt kính của bố không có được đụng tới hư hết. Cái nó nghe nó quen rồi, nó nghe quen rồi. Rồi bắt nó cầm đàng hoàng. Cái sau này nó nhìn thấy một cái thì những cái kinh nghiệm nó đó, những cái kinh nghiệm nó có bên trong nó đó, nó sống động. À, tự nhiên đó, nó cộng lại với cái tâm thức, từng điểm tâm nó cộng lại như vậy đó. Thì nó thấy nó là một cái con người hiểu biết, một cái con người biết những cái sự vật đó, biết phải làm cái gì, đối xử với cái kính như thế nào, gọi nó là tên gì. Và khi mà nó có nhiều thứ như vậy, nó sắp xếp lại như vậy, thì mình cảm thấy như mình là một cái tôi, có rất nhiều chuyện, có nhiều điều mình biết, có nhiều nhiều danh từ mình biết, và có nhiều chuyện mình biết, vì mình đã trải qua như vậy. Thì cái đó là cái tôi của mình á, nó chỉ được chấp ở trên những cái pháp đó thôi. Chứ trong từng niệm một á, nó không có tôi được. Nó không có ngôn ngữ, không có danh từ. Nhưng mà trong từng niệm một như vậy, nếu nó là giác thì nhiều niệm á, nó sẽ là giác. Nhưng mà bây giờ nhiều niệm á, thì nó thành chấp tôi, nó thành vọng. Cho nên chứng tỏ là trong một niệm tâm nó đã là vọng rồi. Đó là vấn đề nó vậy. Thành ra vọng, mình bảo khi nào mới là vọng? Thì quả thực khi mà bắt đầu có chữ nghĩa danh từ nó là vọng. Nhưng chữ nghĩa danh từ và nhận xét, nhận biết này nó dựa trên từng niệm tâm một. Nếu từng niệm tâm một đó mà mình giác, thì lúc bây giờ nhiều niệm tâm nó trở thành tâm giác của Phật. Nhưng mà mình chấp ngã ở trong đó, tức là chứng tỏ mỗi một niệm tâm của mình đều chấp ngã, mỗi một niệm tâm đều vọng. Bây giờ Đức Phật là cái người giác ngộ, Đức Phật mới thấy từng niệm tâm một thì làm sao có ngã. Nhiều niệm tâm lại càng là vô ngã nữa. Do Đức Phật giác nhờ tâm định, tâm nó định lắng xuống ấy. Tức là tâm định có nghĩa là tất cả những cái tâm mà sai, những cái tà kiến, những cái vọng tưởng, những cái tình cảm ấy, nó lắng hết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới thấy cái hiện ra của con người mình là gì. Nó là những cái tâm nó liên tục vậy, rồi nó nghĩ như vậy, rồi nó chấp như vậy, nó không thấy rõ như vậy, nó thành như vậy. Nó thành những tâm tưởng, thành những suy nghĩ của mình như vậy. Rồi Đức Phật mới khai cho người ta, Đức Phật nói cho người ta hay là làm sao mà có ngã. Bởi vì tâm á, nó không phải là một cái ngã, mà nó là do từng niệm. Ở trong mỗi một niệm một á, mỗi một niệm nó không có cái này cái kia, không có danh từ hết á. Nên nó không có ngã. Khi mà giác như vậy rồi á, thì mỗi một niệm một của mình á, nó không có ngã. Mỗi một niệm một của mình nó giác. Mỗi một niệm nó giác thì nhiều niệm á, thì nó thành là người giác. Vậy á. Cho nên giác với vọng nó trong từng niệm một. Muốn thấy vọng phải thấy trong từng niệm, muốn diệt vọng cũng phải diệt trong từng niệm, muốn giác cũng phải giác trong từng niệm. Nên giờ đó mình ở trong một cái tâm vọng đó nó trải qua rất nhiều niệm, nó phối hợp lại thành một cái tôi. Ở trong đó mình tìm giác, làm sao tìm ra? Cho nên Đức Phật mới dạy cho mình là phải định tâm, phải lắng tâm xuống. Lắng tức là lắng những cái mà nó động đó. Mình mới thấy cái tâm của mình nó hiện ra. Và rồi á, mình mới đi vào từng trong niệm một. Và mình mới chứng được cảnh giới chân thực, vô ngã. Ở đó mà mới có giới định huệ. Mới có pháp môn của Phật. Để trợ giúp cho mình tu tập. Thì ở đây mình hiểu nghĩa đó là về tâm. Bây giờ mình nghe lý luận tiếp của Ngài Triệt Ngộ. Ngài nói về, mình đọc lại. Mỗi một niệm tâm hiện tiền của mình á, toàn chân mà thành vọng, toàn vọng mà tức chân. Suốt ngày không biến mà suốt ngày tùy duyên. Thì nó đã như vậy thì bây giờ Ngài nhận xét nó này. Phù bất tùy Phật giới chi duyên. Nhi niệm Phật giới, tiện niệm cửu giới. Thông thường á, do nó như vậy á, cho nên nếu mình không tùy theo cái duyên của cõi Phật, Phật giới để mà niệm về Phật giới, thì mình sẽ niệm về chín giới. Đó. Nó có chín cảnh giới, là 10 cảnh giới, địa ngục, quỷ, súc sinh. Atula, thiên, nhân, rồi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, 10 cảnh giới như vậy. Cái tâm của mình nó không ra khỏi đó. Cho nên nếu mà tâm của mình nó không tùy duyên theo cảnh Phật á, thì chắc chắn nó sẽ thuộc về 9 giới kia. Chắc chắn như vậy. Hiện giờ tâm của chúng ta đang thuộc về cảnh giới là thuộc cảnh giới con người. Bất niệm tam thừa, tiện niệm lục phàm. Nếu mình không niệm về tam thừa thì mình sẽ niệm thành lục phàm, tức là sáu cảnh luân hồi ạ. Đó, bây giờ nó từ từ thấp xuống. Nếu mà mình không niệm được cảnh Phật thì mình niệm về ba thừa đi, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Không niệm được ba thừa đó thì mình sẽ niệm vào sáu nẻo luân hồi. Mà bây giờ nếu mình không niệm được ba thừa nữa, bất niệm nhân thiên, nếu mình không niệm về trời người, tiện niệm tam đồ, thì mình sẽ niệm về tam đồ. Bất niệm bây giờ về tam đồ mà không niệm về quỷ súc, ngạ quỷ súc sinh, thì tiện niệm địa ngục thì sẽ niệm địa ngục. Tại sao như vậy? Để chiêm ngộ giải thích về tâm ấy, để cho mình hiểu cái nghĩa tâm. Dĩ phàm tại hữu tâm, bất năng vô niệm. Bởi vì rằng hễ mà thông thường, mà hễ mà cứ có tâm là không thể nào không có niệm. Có tâm là phải có niệm. Bây giờ mình đọc tiếp rồi mình nghe chữ niệm. Đó, Ngài nói là có tâm là phải có niệm. Đây là mình nói về niệm rồi mình sẽ nghe tiếp này. Niệm nó có nghĩa, nó theo sự giải thích của Duy Thức ấy, pháp và tướng ấy, thì niệm nó có nghĩa là nhớ rõ ràng dứt khoát về một cái cảnh đã từng trải qua. Đấy. Niệm nó có nghĩa là như vậy. Thì cái chữ niệm này khi mà dùng nhất niệm chi tâm, thì khi bởi tại sao cái chữ niệm mình thấy ở đây nó hơi khó à? Cái này mình phải nghe nhiều, nhưng mà thực ra nó không khó, nhưng mà tại chưa quen phải nghe nhiều. Chữ niệm có nghĩa là nhớ, và nó có nghĩa là thấy rõ, ghi rõ hết tất cả những gì mà đã trải qua, đã từng gặp, những cảnh đã từng gặp. Đó là chữ niệm. Bây giờ trong đạo Phật lại dùng cái chữ niệm đó để nói cho từng sát na tâm. Đấy, nó một niệm tâm, nó nhiều niệm, nó là nhất niệm, nó dùng để chỉ cho từng cái sinh diệt của tâm. Và tại sao vậy? Bởi vì mỗi lần mà tâm sinh diệt, tâm sinh diệt như vậy, tức phải có cảnh. Không có cảnh, không có tâm. Tính chất của tâm nó như vậy. Sự giác ngộ của Đức Phật chỉ cho mình biết. Cho nên luôn luôn là tâm nó phải có một cái cảnh. Đấy. Nó nương vào cái cảnh đó để nó hiện ra. Sinh diệt. Đấy. Cho nên luôn luôn là cái hình ảnh đó, cái hình ảnh mà để cho tâm dựa vào hiện ra như vậy á, thì cộng với lại cái tính chất là thấy biết của tâm á, nó gọi là niệm. Thì như vậy á, thì cứ một sinh diệt như vậy là một cái cảnh, nó phải có một cái cảnh. Tâm có một cái cảnh như vậy thì gọi là một niệm tâm. Cho nên phàm tại hữu tâm, bất năng vô niệm. Thế mà có tâm thì không thể nào mà không có niệm. Thì ra mình thấy khi mình ngủ á, tâm vẫn còn có, cho nên có giấc mộng. Kể cả bây giờ mình nói tôi không có nằm mộng, nó phải có một cái cảnh tối đen. Không thôi tâm nó phải thấy một cái gì. Không có cảnh tối đen luôn là không có tâm luôn. Luôn luôn tâm nó phải có cảnh. Thành ra chính vì vậy á, mà mình biết rằng là hễ mà có tâm thì phải có niệm. Tại vì có cảnh như vậy á, thì cái danh từ gọi là niệm. Gọi là niệm, nó bám vào một cảnh. Mà cái cảnh nó không phải là cái cảnh trước mắt nó, thì tức là một cái cảnh mà nó đã từng trải qua. Cho nên nó phải là niệm. Một khi giác ngộ á, thì cái niệm tâm của mình á, mỗi một cái niệm tâm của mình á, nó trụ vào trong cái biến diệt vô thường sinh diệt trong sát na. Và lúc đó cái tâm nó không có cảnh nữa. Còn cái tâm vọng á, là nó phải có cảnh, mà cảnh nó lại không phải là cái cảnh đối trước mắt nó, cho nên phải là một cái cảnh trong quá khứ nó đã từng gặp gỡ, cho nên mới gọi một cái trạng thái tâm trong sát na đó là một niệm. Thì thế mình hiểu chữ niệm như vậy thì ngài Triệt Ngộ mới nói tiếp: dĩ do bởi vì vô niệm tâm thể, tức là cái tâm mình á, cái tâm thể của mình á, mà vốn nó không có niệm gì hết, bởi vì có niệm là vọng rồi đó, tâm thể mình vốn không có niệm nữa đó, duy Phật độc chứng, chỉ có một mình Phật mới chứng được thôi. Tự đẳng giác dĩ hoàn, từ các bậc đẳng giác quay trở lại đẳng giác của thập địa trở xuống, từ thập địa trở xuống đến người phàm thanh văn viên giác này nó cũng vậy, dài tất thủ niệm đều chọn đều có niệm hết. Thế là mỗi một cái sát na tâm của các bậc thánh nó đều có niệm, tức là đều có cảnh trong nó. Có một cái không có cảnh gì hết đó, nó chỉ có một mình Phật mới chứng được thôi. Cho nên mình còn là ở trong người phàm, mình còn chưa có đến được các bậc trụ mới lại hành hồi hướng nữa, chứ đừng nói là thập địa. Thập địa trở lên là đẳng giác, đẳng giác trở xuống thì nó cũng còn có niệm. Đây là quan điểm đó để cho mình thấy về tâm. Phàm khởi nhất niệm, tất lạc thập giới. Cho nên hễ một khi khởi lên một niệm thì dĩ nhiên là nó phải rơi vào trong 10 giới, nó không có đi đâu được hết. Cánh vô hữu niệm xuất thập giới ngoài. Bởi vì không có một cái niệm nào mà có thể ra khỏi 10 giới. Dĩ thập pháp giới cánh vô ngoại cố, do bởi vì ngoài 10 pháp giới nó không còn giới nào nữa, không có một cái gì ngoài nữa nữa. Biết Đức Phật gom hết ở trong 10 pháp giới, trong đó ngoại đạo, tà kiến, quỷ thần, ma quái, cho đến là ngạ quỷ địa ngục, gom hết ở trong 10 pháp giới đó. Mà tại sao Đức Phật gom, là Đức Phật xem là cái tâm của hữu tình đó, nó có bao nhiêu cảnh, tâm nó tạo tác theo cái hướng của tham sân si nó ra bao nhiêu cảnh, tâm nó mà nếu nó tạo tác theo cái hướng của xuất ly tham sân si đó, xuất thế gian, nó sẽ có bao nhiêu cảnh. Và nếu nó xuất ly đó, mà nó xuất ly chân chính đó, thì nó thành thánh thanh văn duyên giác đó. Ở ngoài ra nó thành ngoại đạo, nó sẽ có bao nhiêu cảnh. Là Đức Phật, là cái trí giác của Phật là thấy rõ hết tất cả những cái tâm như vậy. Rồi Đức Phật mới nói cái pháp ra, nó gồm hết tất cả những cái cảnh giới của tâm. Tất cả cảnh giới của tâm nó là nói cho tâm. Bởi vì tâm, nó phải, thế có tâm là nó phải thuộc về những cảnh giới như vậy. Nó không thuộc về cảnh giới này, nó phải thuộc về cảnh giới kia. Bởi vì Đức Phật đi đến cái chỗ cuối cùng là không tâm nữa, đó là Niết Bàn, đó là chỗ chứng giác. Đức Phật biết rõ là không tâm nữa, nếu mà không ngoài hết những cái đó thì nó sẽ vào trạng thái không tâm đó. Mà không tâm thì nó lại có một cái không tâm mà tà, tức là không đúng của ngoại đạo, là vô tưởng định. Thành ra phải không tâm chân chính là diệt tận định, rồi chứng đắc được cái đó thành Niết Bàn, thì Đức Phật đều chứng hết rồi. Bây giờ mình đi đâu đây? Bây giờ Đức Phật biết hết tâm của mình, làm sao Đức Phật biết hết? Mình không tâm nữa, Đức Phật biết luôn. Mà một khi mà một người mà đi đến một cái trạng thái không tâm được thì có nghĩa là người đó phải biết hết tất cả những cái hoạt động, những cái cảnh của tâm hết. Tâm nó hoặc là cảnh địa ngục, hoặc cảnh súc sinh, hoặc cảnh ngoại quỷ, hoặc là cảnh nhân, hoặc cảnh thiên, hoặc cảnh ngoại đạo. Như vậy Atula cho đến thành văn duyên giác. Bây giờ tôi con ngồi yên một chỗ được khởi lên tâm của mình, thì tâm mình nó thuộc về cái gì? Tâm mình nó thuộc về giới nào? Ví dụ như mình quán tưởng bố thí rồi rộng rãi này nọ gì á, thì bắt đầu đó là cái cảnh của cõi trời. Mình quán tưởng bố thí mà gọi là từ thiện theo tình cảm bình thường thì nó là cõi người. Mà mình khởi lên một cái sân hận này, nó sẽ bị nhiếp vào địa ngục. Bây giờ mình làm sao mà cái tâm của mình nó không có với những cái đó, mà nó có cái đó rồi mình sẽ thấy nó thuộc loại nào. Nó thuộc loại nào, nó có loại của nó hết ở trong đạo Phật phân ra hết. Bây giờ mình khởi cách nào nữa? Đến khi mình khởi cách mình thấy đạo Phật không có, thì đạo Phật nói mình nó là ngoại đạo, có kể ở trong ngoại đạo. Ngoại đạo nghĩ như vậy, ngoại đạo suy nghĩ như vậy, ngoại đạo thấy như vậy, ngoại đạo biết như vậy. Đó là nó cứ thuộc về như vậy hết. Thành ra giờ đó, tâm mình á, nó khởi lên một cái á, thì nó nằm ở trong một đóng cảnh. Nên Ngài Triền Mộ phân tích cho mình thấy như vậy. Mà Đức Phật á, cảnh nó vô lượng, nhưng Đức Phật gom nó lại thành 10 giới. Đó. Địa ngục lên đấy Phật giới, 10 giới như vậy. Ngoài 10 giới ra là Niết Bàn, Đức Phật cũng chứng rồi. Thành ra ai có đúng là không tâm hay là chưa đúng không tâm, Đức Phật đều biết hết. Thành ra chính vì vậy cho nên chỉ có Phật và Thánh A-La-Hán mới chứng được Niết Bàn, trở trong trạng thái vô tâm đó. Còn bây giờ đó, khởi lên mà không phải Phật giới thì là chín giới kia. Mà ngoài 10 giới mình không có khởi được cái gì nữa. Ngài mới nói mỗi khởi nhất niệm vì nhất thọ sinh chi duyên. Mỗi một khi mình khởi lên một niệm, nó đều là một cái nhân duyên để tái sinh. Khởi lên một niệm là có một cảnh giới, và tâm của mình ấy, nó không giác, cho nên nó không trụ được ở trong trạng thái không có cảnh. À, nó không giác, nó lại có tham sân si, cho nên luôn luôn chạy theo nó kiếm cảnh. Cho nên khởi lên một niệm là có cảnh và trói vào một cảnh, đó là cái lực tái sinh. Nên mình trong một niệm một gieo nhân duyên tái sinh của luân hồi. Quả chi thử lý, nếu thực sự mà biết ra cái lý ấy, nhi bất niệm Phật giả mà lại không niệm Phật, vị chi hữu giả, thì chuyện này không có được. Nếu ai mà thấy được cái lý đó mà không niệm Phật thì chuyện không có. Bởi vì nếu mình không niệm Phật là tâm mình nó rơi vào trong bằng đó cảnh giới, cảnh giới của luân hồi. Mà nó có thể nói là nó có cảnh giới của thanh văn duyên giác, có cảnh giới của Bồ Tát, nhưng mà Phật là gốc của những cảnh giới đó. Cho nên nếu thấy được cái lý đó nó mà không chịu niệm Phật á, tức là không trong một tâm mình mà không chịu nương theo cảnh Phật đó, thì cái chuyện nó không có được. Tức là người đó là chưa thấy ra cái lý đó. Nhược thử tâm năng giữ bình đẳng đại từ đại bi, y chính công đức dĩ cập vạn đức hồng danh tương ưng. Nếu tâm này của mình á mà nó có thể tương ưng được với cái danh, cái hồng danh mà nó đại từ đại bi bình đẳng, rồi có y báo chính báo, các công đức y báo chính báo cùng với tất cả những cái vạn đức hồng danh, cùng cái hồng danh ấy, mà có hết tất cả cái công đức đại từ đại bi bình đẳng, y báo chính báo đầy công đức trang nghiêm và vạn loại công đức khác nữa, là nó nằm trong cái danh hiệu đấy hết, gọi là hồng danh. Hồng có nghĩa là to lớn, bao la. Nếu mà tâm của mình tương ưng được như vậy, tức niệm Phật Pháp giới đã, tức là mình niệm Phật Pháp giới, tức là niệm về cõi Pháp của Phật. năng giữ bồ đề tâm lục độ vạn hành tương ưng. Bây giờ ngài mới kê ra cho mình biết, nếu mà tâm mình nó có thể tương ưng với lục độ vạn hành thuộc về bồ đề tâm, tức niệm bồ tát pháp giới đã, tức là mình niệm pháp giới của bồ tát, dĩ vô ngã tâm giữ thập nhị nhân duyên tương ưng. Nếu mà do tâm vô ngã, mình tương ưng, tâm mình tương ưng với 12 nhân duyên, thì tức niệm duyên giác pháp giới đã, tức là mình niệm về pháp giới duyên giác vậy. Cũng dĩ vô ngã tâm quán sát tứ đế, nếu dùng vô tâm vô ngã mà quán sát tứ đế, tức niệm thành văn pháp giới đã, tức là mình đang niệm pháp giới của thành văn vậy. Hoặc giữ tứ thiền bát định, dĩ cập thượng phẩm thập thiện tương ưng. Nếu mà tâm mình tương ưng với lại tứ thiền bát định cùng với lại thượng phẩm thập thiện, tức niệm thiên pháp giới đã, là mình niệm về thiên pháp giới vậy. Tức là cái tâm của mình nó có cảnh của thiền. Nhược giữ ngũ giới tương ưng, nếu tâm mình tương ưng với năm giới, tức niệm nhân pháp giới giã, tức là mình niệm cái cảnh pháp của loài người. Nhược tu giới thiện đẳng pháp, kiêm tu kiêm hoài sân hận, sân mạng thắng phụ chi tâm. Nếu tâm mình có tu giới, có tu thiện, các pháp thiện, nhưng nó cũng ôm lấy tất cả những cái sân hận, những cái mạn, những cái hơn thua, tức là tu la pháp giới, tức là mình rơi vào tu la pháp giới. Ở như thông thường tâm mình nó thuộc về tu la pháp giới, mình có làm thiện, có nghĩ thiện mà cũng có hơn thua thắng phụ, tu la pháp giới tranh đấu tranh kiên cố, tu la xuất hiện hết. Nhược giữ nhược dĩ hoãn nhuyễn tâm, tức là nếu mình dùng cái tâm mà nó từ thong thả mềm mại, niệm hạ phẩm thập ác mà niệm về 10 cái điều ác hạ phẩm, tức đọa súc sinh pháp giới. Nên là cái hoãn nhuyễn ở đây nó có cái nghĩa không hành, tức là ủ lì này nọ, không có mạnh, không có mạnh. Niệm ác mà niệm ác ít thôi gọi là hạ phẩm, thì đoạn vào súc sinh pháp giới. Nhược dĩ hoãn cấp tương bản tâm, tương bản tâm, tương bản tâm. Nếu mà dùng cái tâm mà nó một nửa nó chậm, một nửa nó lẹ, một nửa nó gấp, mà tương ưng với lại thập ác mà trung phẩm, thì đọa vào ngạ quỷ pháp giới. Tức là bây giờ bắt đầu tâm nó mãnh liệt hơn, tâm ác nó mãnh liệt hơn, gọi là cấp mà mãnh liệt hơn nữa. Nhược dĩ mãnh xí tâm, nếu mà dùng cái tâm rất là mãnh liệt mà tương ưng với lại thập ác mà thuộc về thượng phẩm, thì tức là đoạn địa ngục pháp giới vậy. Rồi ngài giải thích thập ác, thập ác giả, thập ác là sát sinh đạo, là trộm cắp, dâm dâm dục, tà dâm này nọ, vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Đó. Vọng ngôn là nói láo, nói không đúng sự thật. Đấy. Ý ngữ là nói lời vô ích, đôi khi còn dịch là thêu dệt. À, thêu dệt thì đó là nói chữ thêu dệt, thì thông thường mình dùng nghĩa thêu dệt là nói thêm, nói bớt. À, nhưng mà đúng cái chữ ý ngữ thì giải thích thông thường là nói những cái lời mà nó có liên hệ đến vấn đề ái dục, đẩy đưa này nó. Đẩy đưa mà nó về ái dục, à, đưa đẩy nói lời vậy đó. À, và ý ngữ nghĩa rộng á, là tất cả những cái lời nó không liên hệ nó không có ích lợi gì, nó không đi về thiện, nó không có khuyến khích người ta làm thiện, nó không khuyến khích người ta tu đạo, những lời nó vô ích vô bổ, đôi khi nó thiên về cái hướng có hại, tức là nó đâm ra như là cái người nó đâm lười biếng, ỷ lại này nọ, rồi chỉ thích ngồi nói chuyện không đâu ấy, thì gọi là ỷ ngữ hết. Ác khẩu là nói lời thô tháo chửi rủa, lưỡng thiệt là nói hai lưỡi, là nói để mà gây chia rẽ cái một cái sự hòa hợp của người ta. Tham sân tà kiến là thuộc về ý. Vọng ngôn ỷ ngữ ác khẩu lưỡng thiệt thuộc về khẩu nghiệp. Sát đạo dâm thuộc về thân nghiệp. Phản thứ trái ngược lại như vậy, tắc vì thập thiện gọi là thập thiện. Này nói đương vật tự kiểm điểm, nhật dụng sở khởi chi điện. Mình hãy tự mình mà kín đáo nhận xét kiểm điểm cái mỗi niệm của mình trong hàng ngày nó khởi lên. Giữ hà giới tương ưng giả đa, nếu nó tương ưng với cái giới nào nhiều. Giữ hà giới tương ưng giả mạnh, nếu nó tương ưng với cái giới nào mạnh. Tắc tha nhật an thân lập mệnh chi xứ, thì lúc đó mình sẽ biết cái chỗ mà mình an thân, tức là chỗ mà mình đặt thân mình vào đó và có được cái mạng sống mình á, trong đó ở vào một ngày khác. Bất lao cánh vấn nhân hỷ, mình khỏi cần phải hỏi ai hết. Đó, tức là nếu bây giờ mình cứ tự xét mà mình thấy tâm của mình nó mạnh về cái gì thì mình biết ngày mai kia mốt nọ mình sẽ mang một cái thân đó ở trong cảnh giới đó và mình sẽ sống ở trong đó, khỏi cần phải đi hỏi ai hết. Không là nếu mà hàng ngày mình niệm Phật nhiều, mình cái niệm Phật mình nó mạnh mẽ, cái niệm Phật cảnh giới nó mạnh mẽ thì mình khỏi hỏi ai hết. Trong tương lai mình sẽ có một cái thân mạng sống ở đó. Đó là cái gọi là minh tâm rồi để mà nhận xét vậy đó, mà lập nên cái hướng tu. Thì như vậy thì mình thấy đây là triệt ngộ, ngài triệt ngộ là thiền sư, nhưng đặc biệt ngài trong sự tu hành của ngài bị một cơn bệnh nặng lên. Trong cơn bệnh nặng như vậy ngài mới dùng pháp môn niệm Phật, dùng pháp môn niệm Phật rồi từ đó trở đi ngài mới thấy cái lưng ứng, cái hiệu ứng, từ đó trở đi ngài mới bắt đầu tu tập, dù là thiền tông nhưng mà tu tập pháp môn niệm Phật này. Thì lúc mà ngài khởi tu pháp môn niệm Phật này cũng có rất nhiều người phản đối, tại vì ngài là thiền sư, nhưng mà ngài đã trải qua cái thập tử nhất sinh đó. Cho nên sau đó là ngài tiếp tục hoằng dương. Ngài triệt ngộ này được Ấn Quang Đại Sư, mà trước đó đó thì ngài triệt ngộ được lập thành là tổ thứ 11. Nhưng ngài Ấn Quang Đại Sư đã gọi là thêm một vị khác nữa và đưa ngài triệt ngộ lên là vị tổ thứ 12. Thì Ấn Quang Đại Sư cũng rất là hâm mộ triệt ngộ thiền sư này, qua cái sự giải thích cái này nọ ấy, ra thành ra là thiền sư mà trở thành là tổ tịch độ. Vì ngài giải thích về tâm, và ở đây cho mình thấy là cái quan điểm mình sẽ nghe tiếp vào ngày mai nữa, nhưng mà mình sẽ nghe tại cái đoạn sau nó dài, mình để nghe lúc. Ngài nói ở đây thì nó chưa, mình chưa có thấy đến vấn đề xưng danh. À, nói mở đầu vào cái đoạn mở đầu cho mình thấy cái niệm này, nói cái niệm Phật, ức Phật, niệm Phật. Thì niệm này, nói chữ niệm là một niệm tâm, một niệm tâm, mà một niệm như vậy nó phải có cảnh. Thành ra cái chữ niệm nó luôn luôn nó thuộc về tâm. À, nãy giờ mình nghe là vậy đó. Thành ra nếu bây giờ cái tâm của mình mà nó có cảnh Phật, tâm mình nó cứ dựa vào cảnh Phật, để tâm mình nó cứ tựa vào đó, nó không có lìa khỏi cái cảnh đó. Bây giờ mình mới để ý, bởi vì trong mình nó có rất nhiều cái hoạt động. Ngày mai, ví dụ vậy, mình sẽ công phu khuya, đó là một hoạt động của mình. Nhưng mình vẫn còn là người phàm, mình có nhiều cái niệm tâm khác nữa, nhiều cái niệm tưởng khác nữa. À, ngày mai chắc là mình có thể đi đâu chơi vào buổi sáng sớm đi vậy đó. Thì mình có quyền lựa chọn, một là mình lựa cảnh nào. Mỗi một cái niệm của mình ấy, cái niệm mà cảnh vui ấy, mà nếu cảnh vui nó như thế nào, nếu nó thuộc về ác thì nó là thuộc địa ngục, là quỷ súc sinh. Nếu nó thuộc về vui mà thiện hay gì, nó thuộc về người. Còn cái tụng công phu khuya đó thì nó thuộc về Bồ Tát chẳng hạn vậy. Thế thì như vậy á, là mình có sự lựa chọn trong đó. Thành ra mình cảm thấy như là cái nghĩa mà ngày mai là công phu khuya này nó không có trúng. Nhưng mà thực sự nó là như vậy. Tại vì trong mình nó có nhiều niệm, nó có nhiều tạp niệm khác nhau. Và lúc đó cái tâm mình nó phải lựa chọn, tâm mình nó mới lựa chọn cảnh. Mà thông thường lựa chọn cái cảnh của đạo, của tu á, thì nó sẽ có cái gọi là mình thành tựu. Bởi vì cái cảnh của đời á, thì nó vốn nó thuận theo cái ưa thích của mình. Đã. Cho nên mình cũng cần phải lựa chọn nó, là mình sẵn sàng thích. Nhiều khi mình thích nó thôi mình cũng theo nữa. Nhiều khi mình ngồi mình chơi mình nghịch cái gì, cầm giấy mình xé làm gì vậy, thì bảo buồn quá, có cái gì xé giấy chơi. Nhiều khi mình không thích nữa nhưng mà mình làm. Thành ra cái tâm của mình đó, vốn thì nó là như thế, thành ra nó thuộc vào trong thế giới vọng. Thành ra tâm nó, những cái cảnh đó thích hợp với nó. Những cái cảnh của đạo nó cần phải có, đều phải có một cái nỗ lực, cần phải có một cái thúc đẩy nỗ lực nhắc nhở mình, rồi cái tâm của mình nó mới tựa vào cảnh đó, mình mới tiếp tục cho cái tâm mình nó cứ tựa vào cảnh đó, tựa vào cảnh đó đều đều vậy. Và nó nhiều cái nó mạnh dần ra thì là tự nhiên từ từ nó có lực. Thì ra cái tu tập nó nghĩa vậy. Thì bắt đầu cái tâm của mình nó có một cái cảnh của đạo để nó nương tựa. Nó nương tựa vào, tức có nghĩa là nó không để cho các cái cảnh của vọng nó kéo. Đó, nó tựa quen, nó tựa lâu năm, nó tựa nhiều, rồi nó tựa mạnh dần đó. Đó, lúc đầu tiên đó thì mình có thể dùng cái nhiều, mình chưa có cái mạnh. Đó. Nhưng mà từ cái nhiều đó, mà từ từ nó sinh cái mạnh, nhưng phải nhiều đúng pháp. Chứ mình nói niệm danh hiệu Phật thì Ngài Vân Thê cũng nói, và thời của Ngài Vân Thê cũng nói. Ngài Vân Thê nói là cứ thuận thủ mà đả ngư vậy đó, rồi tùy khẩu mà cứ loạn khiếu vậy thôi. Cái gì là Phật, cái gì là Phật, cái gì là Phật mà tâm nghĩ đâu, mắt nhìn đâu, cái gì là Phật vậy thôi. Đó. Thì Ngài Vân Thê mà còn phải nói ở thời đó mà như vậy. Thành ra đó, nếu mà mình muốn cho nhiều mà nó thành mạnh á, thì mình cũng phải đặt tâm mình vào trong cảnh đó, đặt tâm vào trong cảnh đó, ép cái tâm mình nó vào trong cảnh đó, thì lâu 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 dần cái nó thành lực. Và thành lực rồi tự nhiên mình thấy mình mạnh, thấy mình mạnh, mạnh ở trong đó. Khi mình mạnh ở trong đó rồi ra thì tự nhiên mình thấy mình có cái lực tinh tiến, tức là mình càng thấy mình sung mãn trong sự tu tập, có cái lực tinh tiến đó. Nó như vậy. Vì vậy cho nên nếu mà tốt mà hay ấy, thì nếu mà tụi con mà thọ tỳ khưu hoặc tỳ khưu rồi trong vòng 5 năm rồi ấy, thì chắc phải xin mấy chư phụ là mình phải có một cái thời tu riêng của mình. để mình tích lũy cái năng lực công đức. Nhân ngoài những cái giờ với chúng này, phải có một cái thời riêng mà. Không cần trong vòng một tiếng nửa tiếng thì thôi, mà mình phải lập cái đó của mình ấy, để cho từ từ nó thành một cái lực, nó thành một cái lực tâm mình ấy. Đấy, nó sẽ quen với cái cảnh đó, nó sẽ tiếp xúc với cảnh nó quen, nó mạnh dần, nó mạnh dần ra như vậy. Thì đó là cái mình nhận xét vậy. Mình cứ tiếp tục nghe. Đây là cái bộ này là Triệt Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục. Thì ngữ lục của ngài thì tương đối cũng dài đấy, nhưng mà nói về cực độ rất là mạnh mẽ, cho nên là mới được tôn lên làm tổ thứ 12. Mình sẽ nghe tiếp ngày mai.
Nguyện